Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2015. Chúng ta có một buổi học hôm nay nữa rồi chia tay. Và thưa đại chúng, là mình đọc cho các vị nghe câu chuyện rất là vui trong thiền thoại trước, rồi chúng ta nói tiếp về buổi học của chúng ta. Câu chuyện này Ngài Tinh Vân, Ngài tuyển ở trong tập thiền thoại của Ngài rất là dễ thương. Mình thấy nó rất ư là đạo lý và cũng rất là hữu ích. Thiền sư Linh Quấn ở Lô Sơn tham học chùa Quy Tông. Rồi một hôm ông động niệm, ông nghĩ đến việc là hạ sơn, tức là việc rời cái đạo tràng này ra đi. Thế rồi ông mới đến đảnh lễ thiền sư Quy Tông, xin giả từ để lên đường. Thiền sư hỏi chứ, ông định đi đâu? Thì Ngài Linh Quấn, Ngài thành thật đáp rằng là con về lĩnh Trung, về lãnh Trung. Quy Tông thiền sư từ bi và rất là nhỏ nhẹ nói, ông đã tham học nơi đây 13 năm, hôm nay muốn đi, ta không giữ ông lại, thế nhưng mà ta chưa nói được cái lời Phật pháp tâm yếu tặng cho ông. Thôi thì ông cứ chuẩn bị hành lý xong rồi đến đây, ta sẽ nói cho ông nghe cái lời rất là tâm yếu của Phật pháp. Và Ngài Linh Quấn nhà ta chuẩn bị hành trang đâu đấy xong, tức là chuẩn bị vali đâu đấy xong, rồi đến trước phòng của Hòa Thượng gõ cửa cộc cộc, xin được đảnh lễ. Và khi bước vô thì Ngài Quy Tông, Ngài gọi, xin Thầy hãy đến gần đây, đến trước mặt tôi đây. Ngài Linh Quấn, Ngài đi tới gần Quy Tông, Ngài nói nhỏ nhẹ rằng là trời rất lạnh, ông đi đường hãy trân trọng, tức là hãy cẩn thận. Chấm dứt. Đó là lời tâm yêu Phật pháp. Quý vị thấy đây là đạo lý gì được gửi gắm đây này vậy? Tất nhiên chúng ta chưa có bàn sâu xa về công án hay là đạo lý thiền tông gì được gửi gắm nơi đây. Hãy nói một việc rất là bình thường, giản dị là thế này. Thưa đại chúng, là có khi mình rất là bận rộn với cơm ăn áo mặc, với chuyện phải quấy thị phi, mình quên mất rằng là cái việc vô cùng quan trọng là chăm sóc lấy mình trước đây này. Kỳ thực có một điều rất lạ là khi ta biết chăm sóc tự thân ta thì ta cũng sẽ biết chăm sóc bao người chung quanh. Đừng nghĩ rằng tu lợi tha là việc quan trọng. Khi các vị có tự lợi thì có lợi tha. Thế cho nên con đường Bồ Tát Đạo, thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng là ta quên mình làm hết mọi việc vì thiên hạ. Mà con đường Bồ Tát Đạo đặt ra nó không khác gì với con đường Thinh Nhân Đạo. Đó là các vị tự tu cho được, đoạn phiền não nơi tự thân cho được, và học Phật pháp để làm cho tâm thức mình nó đổi thay, nhân cách mình nó càng ngày càng dễ thương ra, và chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Thế thì các vị mới có thể đi được trên con đường Bồ Tát Đạo. Do vậy cho nên thưa các vị, mức độ cạn nhất của câu thiền thoại này tặng cho chúng ta một vấn đề rất là quan trọng, là hãy quan tâm đến hình hài này, quan tâm đến đời sống của các vị. Và Ngài Tôn Viết Trung Ba Xin Mua Chê hay ai đó, Ngài có câu rất là tuyệt vời nhé. Ngài nói rằng ví như Đức Phật có hiện ra trước mắt các ông, cũng không nghĩa lý chi cả. Ông hãy làm sao khám phá được Phật nơi chính ông mới là quan trọng, chứ không phải Phật bên ngoài. Do vậy thưa các vị, đối với công phu tu tập chúng ta, vấn đề vô cùng quan trọng đó là vấn đề quay lại nơi tự thân, làm việc nơi chính hình hài sinh diệt của các vị. Khi mà thành tựu được con đường tu nơi tự thân thì hương hoa của đời sống tu tập ta tự nhiên lan rộng đến người. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình làm cho người cũng là làm cho mình nhé. Các vị nên nhớ hai điều này, tự lợi và lợi tha, nó là hai mặt của một đồng tiền. Khi mình làm cái gì cho người được bằng tất cả trái tim và lòng yêu thương chân thật của mình là các vị đang làm cho chính các vị. Thế rồi ở mức độ cạn nhất dễ hiểu nữa là thế này: mình tha thứ cho người, bao dung người, không có hàm nghĩa rằng ai được lợi ích cả, mà chính các vị được lợi ích đầu tiên. Đừng nghĩ rằng mình giận người, mình ghét người, chỉ có làm khổ người không. Thưa các vị, giận người, ghét người làm khổ mình trước. Thế thì cũng nguyên tắc như thế. Các vị thương người, các vị quý trọng người, các vị khiêm tốn với người là các vị làm giàu có đời sống các vị trước. Thế cho nên, thưa các vị, mình lặp lại. Con đường Bồ Tát Đạo nằm ở trong con đường Thinh Văn Đạo. Tức là mọi đời sống chúng ta nó đều có hai phần như thế này. Cho nên thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, không có hàm nghĩa rằng là mình ném cuộc đời mình vào cái chỗ lãng quên, mà các vị phải làm một việc là hãy trân trọng, quý tiếc và vô cùng là để ý đến đời sống của tự thân các vị. Trời khá lạnh, hãy cẩn thận khi đi đường. Đó là câu nói của Ngài Quy Tông Trí Thượng. Thế là bây giờ đi vô cái chuyện chúng ta bàn. Mình hy vọng rằng hôm nay học cho xong 4 câu. Hôm trước chúng ta đã học một phần rồi, phải không? Hôm nay học có phần còn lại, phần gì đây? Hôm trước mình phát Bồ Đề Tâm. Hôm nay thì học Bồ Tát Hạnh, hành Bồ Tát Đạo nghe. Phát đại nguyện, thọ Bồ Tát giới. Phát đại nguyện đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Và mình xin lặp lại, thưa các vị, đi trên con đường Bồ Tát Đạo cũng có nghĩa rằng là các vị đang tu hành tự lợi, chứ đừng nghĩ rằng là chỉ có thuần một việc lợi tha. Ví dụ như mình phát nguyện hướng tâm về ai đó đấy, mong rằng người kia được an lạc, được khỏe mạnh, được hạnh phúc, được sống lâu. Dù rằng các vị không cầu chi cho các vị, nhưng mà tự thân các vị đã có được điều đó chưa? Thưa, đã có rồi nghe. Hướng tâm lành, hướng lòng thương yêu mình gửi gắm đến người kia thì lòng các vị phải có sự thương yêu. Còn lòng các vị đang tràn đầy giận dữ, các vị hướng tâm về người ta, cầu cho người ta thì cầu cái chi? Cầu cho nó mau chết sớm. Chuyện đó là như vậy. Thế thì cầu nguyện, thưa các vị, là một cách các vị làm thanh lọc thân tâm các vị trước. Do vậy cho nên phát Bồ Đề Tâm là điều vô cùng căn bản. Không có hàm nghĩa rằng là mình chỉ phát cái tâm Bồ Đề cao vời vợi, mà mức độ bình thường nhất là khi các vị đối diện trước bất cứ một ai, các vị đều gửi năng lượng lành về cho người kia, luôn nghĩ tốt lành về người kia là các vị đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Cái điều kỳ lạ trong tâm thức chúng ta là nhìn thiên hạ thì mình lại không làm được điều này nghe. Nhìn thiên hạ là mình khởi cái chi trong đây? Bao nhiêu ký ức buồn phiền giận dữ bất an liền khởi lên để đổ vào người kia, gọi là chụp mũ người ta. Dù rằng hôm nay người ta rất là dễ thương, mặt mày người ta tươi tắn, đang tham dự một khóa tu rất là an lạc, thế nhưng mà nhìn là những quá khứ của mình cất chứa về người kia nó tràn về, cho nên mình chỉ thấy căm giận, mình chỉ thấy ganh tị, mình chỉ thấy kẻ kia gây bao nhiêu cớ sự xúc phạm mình thôi. Thế cho nên thưa các vị, điều vô cùng quan trọng ở mức độ rất bình thường, chưa cần khởi Bồ Đề Tâm để tu chứng Phật quả chi. Cái mức độ rất ư là dễ hiểu đó là khi các vị nhìn bất cứ ai đối diện trước các vị nên rót năng lượng lành của trái tim yêu thương của các vị vào người kia. Đây là một loại phát nguyện tu Bồ Tát Hạnh đó. Mà nếu làm được điều này, thưa đại chúng, cái con đường thành tựu được sự nghiệp giác ngộ của các vị nó không còn xa vời nữa. Ở mức độ gần nhất đó là thế này, khi làm được điều này, trái tim ta chứa cái chi trong đó? Tràn đầy mật ngọt, tràn đầy sự dễ thương. Sẽ không có một cử chỉ xúc phạm ai, sẽ không có một lời làm tổn thương ai. Và người như vậy thì thưa các vị, hộ pháp Long Thần liền yểm trợ. Không cần dập đầu khấn khứa, không cần vái lại 9 phương trời, 10 phương Phật chứ cả. Các vị hãy làm cho tâm thức các vị tràn đầy năng lượng lành. Và cái điều này, nó không phải khó làm. Và nó cũng không phải là cần gì thời gian cho xa vời cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và trong đời sống bình thường này, lúc nào ta cũng làm cho cái nguồn năng lượng tâm thức ta khởi phát năng lượng như vậy. Đây là bước đầu tiên. Phát nguyện hành Bồ Tát Đạo. Thế là việc thứ hai.
Cái câu chúng ta đi vô là gì?
Phiền não vô tận hả? Pháp môn vô lượng thệ mới học. Viết luôn đi rồi học tới đâu tới. Cuối cùng là Phật Đạo. Mình viết ba câu xong thì quý vị học thuộc xong rồi. Thế thì còn gì đâu nữa để mà làm việc hồi hướng được rồi chứ hả? Xong rồi. Thưa đại chúng, điều đầu tiên mình giải thích phiền não để cho các vị an tường. Ta hỏi nhau là thế nào là phiền não? Thế nào là phiền não? Tâm thức các vị mà nó có cái chỉ số âm là phiền não nha. Tức là ở mức độ cạn nhất, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này ganh tị nhỏ nhoi. Tâm thức các vị mà nó cồn cào nỗi nhớ, dù là nó hiu hiu thôi, hoặc là nó hơi buồn buồn thôi thì được gọi là phiền não. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, là phiền não rồi. Ngoài những cái điều mà tâm thức ta nó được biểu hiện ở chỉ số âm, nó còn một phần nữa thưa các vị. Những cái nhớ thương, hoặc là làm rai rứt lòng, hoặc là nó hơi hiu hiu, hoặc là nó thon thoáng gần gợn, thưa các vị, nếu ở cái tầng tu tập đủ tinh tế thì những điều này được gọi là phiền não nghe. Và điều đầu tiên ta nhận diện thế này, thưa các vị, mọi thứ phiền não nó đều phát sinh từ đâu các vị biết không? Từ ý thức thì thầm của ta. Thưa các vị, cái cơn buồn, sự phiền muộn, nỗi bất an hay là sự giận hờn, thưa các vị, nếu nó không có cái nền của tâm thức rì rầm phía dưới thì những điều đó nó khởi rồi nó diệt nhanh như bong bóng nổi trên mặt nước rồi vỡ ra mất. Hay nói một cách khác, mọi dạng cảm thọ nơi tâm thức các vị nó đều đến đều đi ngang qua rất là nhanh. Thế nhưng mà sở dĩ nó không qua nhanh được là tại sao? Tại vì cái tiếng thì thầm vọng thức của ta, hay nói một cách khác dễ hiểu ra là những tiếng độc thoại và đối thoại nơi tâm thức của các vị, nó lưu hồ sơ của buồn của vui lại, rồi nó làm thành một cái âm bản chứa chất lại nơi tâm thức các vị. Cho nên có những nỗi buồn nó dìm cuộc đời ta xuống rất là sâu, có những cơn giận mà có khi một đời không gột được. Có nhiều Phật tử người ta mát với tôi là: thưa thầy, con có thể khởi Bồ Tát tâm con độ khắp thiên hạ, nhưng mà bà già chồng con không độ à thầy. Con nhớ là từ hồi con về làm dâu bà hành con muốn mất xác. Thế thì thưa các vị, kỳ thực là cái nỗi hờn, nỗi giận đối với bao người, dù người kia gây nên bao nỗi niềm, nhưng mà nó đều có nguyên tắc là cái gì nó đến thì nó đi, nó sinh thì nó diệt. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ của tâm thức ta đó là nó thích lưu lại nỗi buồn nghe. Cơn giận, nỗi buồn, sự phiền muộn, bất an thì nó lại cất chứa rất là lâu. Niềm vui, hạnh phúc và những cái giây phút rạc rào tình cảm sung sướng nơi lòng của các vị sinh khởi thì nó lại không lưu. Bằng chứng bây giờ mà mời các vị nhớ lại những niềm vui các vị nhớ được mấy chốc? Nhiều lắm là đâu ba lần thôi. Lần thứ nhất ra trường được cái bằng, Tổng thống Obama bắt tay khen một câu là thấy vô cùng vinh hạnh. Lần thứ hai ôm bó hoa lên xe hoa về nhà chồng. Lần thứ ba cũng ôm bó hoa nhưng mà đi vào nghĩa địa, thì lần này thì không tính. Thế thì thưa các vị, đời sống người ta cứ tính ra cái niềm vui rất là ngắn ngủi, rất là mong manh và chứa trong tâm thức không bao nhiêu cả. Thế nhưng mà nỗi buồn thì nếu đưa giấy các vị viết dùm những nỗi buồn các vị đã trải nghiệm từ lúc các vị thành niên, có gia đình cho tới hôm nay, thì các vị hình dung rằng ta viết bao nhiêu trang giấy mới nỗi buồn? Quá nhiều, quá nhiều. Điều này chứng minh thưa các vị, nỗi buồn, cơn giận, sự bất an vân vân nó rất là cần cho đời sống chúng ta, cho nên ta cố tình giữ nó lại. Chứ còn bản chất của nó thì luôn đến mà đi, luôn sinh và diệt, nó như mây trời tụ tán, ta chưa hề có cái gì ở lâu nơi các vị. Nếu nói cái buồn này rất thật và nó ở rất lâu nơi tôi, thưa các vị, sẽ có những người lâm vô cái tình trạng buồn thì cả đời họ không có nụ cười nghe. Thế cho nên cái điều ta nên nhận diện rằng là ta rất cần nỗi buồn. Để làm chi? Để làm chi? Để làm tăng trưởng bản ngã. Bản ngã mình được nuôi dưỡng bằng cái buồn. Hãy nghe thiên hạ nói chuyện với nhau thì biết ngay điều này. Bà nói đấy, chị ơi tôi khổ lắm. Bà kia nói, làm sao khổ bằng tôi khổ gấp nhiều lần. Thế thì người ta dành nhau để khổ, các vị có biết không? Và điều này rất chính xác nghe. Do vậy, cái câu phiền não vô tận thể nguyên đoạn này nó hàm nghĩa thứ nhất là do vì chúng ta còn thở vào, thở ra, còn sống trên cuộc đời này, chúng ta rất là cần cái bản ngã, tức là cái niềm tự hào của ta. Do vậy cho nên, nếu không khéo tu thì các vị sẽ chấm dứt được phiền não này vào cái lúc mà người ta đặt các vị vô hòm, đóng kịch lại. Nếu khéo tu thì các vị có thể gột rửa nó ngay bây giờ. Điều này thưa các vị nó rất là chính xác nghe. Phiền não nó gắn liền với các vị là do vì các vị rất là cần nó để làm khổ nhục kế giữa cuộc đời này. Và ngay từ bé mình đã học điều này rồi. Ví dụ như bé thơ, các vị dung dăng dung dẻ chạy chơi ngoài phố, chạy về nhà thì bố mẹ đâu có bận tâm. Thế nhưng mà về tới nhà mình muốn mời gọi cái sự chú ý của bố mẹ mình, mình lầu bộ mình rên lên một tiếng, mình khóc lên một cơn. Thế thì mình là ông hoàng á. Và cái này nó theo đời sống mình cho tới mình già luôn, chứ có phải là không đâu. Tới chừng có gia đình, thấy chồng mình hơi hững hờ, mình làm chi? Làm bộ đắp mền rên ư ử một phen là ông chích. Ông chích khiếp. Rồi tới già thưa các vị, mình cũng đem cái nghề này ra sử dụng với ai? Đúng, quá chính xác luôn thưa các vị. Đó là mình giải thích một chút phiền não là cái chi. Mình xin ôn lại. Thưa các vị, phiền não là bản chất của mọi tâm hành chúng sinh nha. Bản chất của tất cả mọi người chúng ta giữa cuộc đời này, chúng ta luôn ôm ấp nỗi khổ, niềm đau, cơn giận, sự bất an để làm của gia bảo, làm vốn liếng cuộc đời. Thế rồi, thưa các vị, một đời này mình không đủ thông minh gột sạch nó thì cái chuyện gì phát sinh? Mình mang nó đi vào cảnh giới tương lai, nó trở thành cái dòng trải nghiệp thức của các vị. Và trên bàn này mình thấy có một câu hỏi là làm thế nào giải thích về chuyện luân hồi. Thưa các vị, cái chuyện này thì chắc không cần đến mình giải thích. Các vị có thể hỏi các thầy giải thích cũng rất là thông. Thế nhưng mà mình xin nói rằng là cái cuộc luân hồi này nó là cái điều rất là tự nhiên, do vì ta cứ ôm cái phiền não làm của gia bảo. Và khi các vị chất chứa cái nội dung đó là phiền não tràn đầy thì các vị sẽ có điều kiện biểu hiện lại trong kiếp thứ hai bằng cái nội dung phiền não của các vị có mặt. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Hiện tại ta là một người lành thiện, tâm chúng ta tràn đầy hỷ lạc. Thì thưa đại chúng, khi ta trả hình hài về cho các bụi thì chắc chắn rằng là cái nghiệp ta đủ lành để ta có mặt lại trong những cảnh giới như chư thiên, hoặc sinh ra làm ông hoàng bà chúa. Thế rồi ta một đời không đủ thông minh, chất chứa những cái phiền muộn bất an, hoặc là chất chứa những cái dữ dằn độc ác. Ngay một đời này, mình chưa thể biến thành một cái gì khác, mình phải đợi trả hình hài về cho các bụi, tâm thức mình nó tìm cái môi trường thích hợp nhất. Đó là một hình hài làm thế nào đó để biểu lộ cái sự dữ dằn cho người ta kinh khiếp. Một cái miệng làm thế nào đó biểu lộ cái sự là phun độc độc vào người. Thế thì, thưa các vị sẽ chọn một cái hình hài như vậy để tái hiện lại giữa nhân gian. Nếu mà tâm thức ta nó tương ưng với cái loài chúng sinh đó thì chúng ta có mặt trong loài chúng sinh đó nghe. Tâm thức ta nó tương ứng với một cảnh giới cao hơn loài người, thì ta phải ghé lại cảnh giới cao hơn loài người. Thế thôi. Tóm lại, thưa các vị, ngay một đời này mình lấy phiền dẫn, bất an, ưu tư, sầu thảm làm của gia bảo, thế thì các vị sẽ có điều kiện trở đi trở về trong cõi luân hồi này. Tùy theo cái sự vận hành của nghiệp, các vị cất chứa điều gì trong đây thì các vị phải biểu hiện nó ra trong kiếp kế tiếp mà thôi. Đó là mình giải thích một phần nhỏ về con đường đi của phiền não, nó lôi ta là như vậy. Thế thì cái việc thứ hai đi vô cùng quan trọng là các pháp hành để đoạn trừ phiền não. Mình đã phát nguyện tu thì phải đoạn phiền não, phải không? Các vị có biết rằng giáo lý đạo Phật Thế Tôn nói trong kinh là 84.000 pháp môn. Thế rồi pháp môn nào đoạn phiền não? Thưa đại chúng, nếu mình phân ra từng cặp đối xứng thì chia ra là nếu sân si thì phải quán từ bi để đoạn sân si. Nếu tâm thức mình nó luôn chìm trong sự hôn ám thì phải khởi quán nhân duyên để phát sinh trí tuệ. Tuy nhiên, thưa các vị, mình đâu có nhiều giờ đâu để học từng món, mà các vị học từng món phiền não thì các vị mới có khả năng học từng món pháp hành của Thế Tôn chế định. Thế nhưng mà có một điều nó đơn giản hơn nhiều, đó là mọi thứ phiền não nó đều có cái gốc của nó nghe. Và nếu người ta chặt cành cây thì người ta chặt rất là lâu đời và rất là mất công phu. Thế nhưng mà nếu người ta đào gốc bỏ đi thì một lần nó đành rằng nó rất là cực, nhưng mà một lần một thì triệt tiêu tất cả những cái mầm, cái chi cành của phiền não. Ngay bản thân phiền não đã có hai phần là chi mạc phiền não và căn bản phiền não. Thế thì pháp hành nó cũng có hai phần như vậy. Cái phần chi mạc phiền não đòi hỏi học tới 84.000 pháp môn tu. Thế nhưng mà nếu cái phần căn bản để đoạn trừ phiền não thì thưa các vị, chỉ cần học một cách hành trì có thể đoạn được muôn ngàn thứ phiền não. Bà cụ tôi ngày xưa bà mê cái phim Thái hậu Dương Vân Nga, không biết các vị biết không? Hầu như bà già nào cũng biết. Thế rồi tôi hỏi chứ, nó có hay gì đâu mà má coi sai xưa vậy? Nó hay chứ thầy. Thầy coi thầy biết nó hay lắm á. Thưa các vị, mình cũng có thời giờ đâu mà coi. Thế rồi một lần ở chùa Linh Sơn, ông Từ Đàm ở Huế vô, ông nói chuyện, ông nói: quý thầy ơi, trong cái kho tàng lịch sử của Việt Nam á, các thầy đọc vô để thấy là có nhiều điều rất là lý thú. Cái bà Nguyên Phi Ý Lan, xin lỗi chứ không phải là Dương Văn Nga, bà Nguyên Phi Ý Lan đó, khi được Lý Thánh Tông chọn về làm một vị Nguyên Phi, ông cử quân đánh Chiêm Thành. Thế rồi bà ở nhà bà điều lý quốc gia. Thưa các vị, quân Tống đang xâm lăng trên mặt Bắc, bên trong thì Chiêu Dương Hoàng hậu đang gây lý sự, và triều đình trong thì rối rắm, ở ngoài thì bất an. Và ngay cái lúc bao nhiêu thông tin nó chạy về cuồn cuộn thì bà chắp tay lại và niệm một câu là: vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Là dù cho sấm sét nó có nổ đầy trời đi nữa, nhưng mà nếu là người con Phật thì an trú trong cái tâm tĩnh lặng để tu tập. Thế thì trở lại cái vấn đề mình muốn thưa. Thưa các vị, có thể có 1.000 cơn biến động, 1.000 sự bất an nó đổ vào đời sống các vị, nhưng mà nếu các vị nắm được cái gốc của pháp hành trì thì vô lượng phiền não hay là vô tận phiền não các vị liền đoạn được trong một pháp hành trì thôi nghe. Rồi ví dụ thứ hai, thưa các vị, ta cũng chưa cần làm những nhà Phật học rất là giỏi để thông hết kinh sách luận thư. Ta chỉ làm việc là ứng dụng vào sự hành trì, cũng giống như chúng ta sử dụng ngọn đèn vậy. Chúng ta không cần mày mò cái quá trình người ta khám phá ra làm thế nào để có được ngọn đèn điện, làm thế nào để có dòng điện. Ta chỉ cần học một cách thôi là chi? Bật công tắc cho đèn sáng, và nếu cần thì tắt công tắc, thì các vị sử dụng được cái gì? Cái nguồn trí tuệ của người ta đã mất nhiều tháng năm và nhiều công sức để tìm kiếm cái đèn, có phải vậy không? Thế thì không nhất thiết phải học tới 84.000 pháp môn, học một cách để hành trì đoạn tận gốc phiền não. Và cái điều quan trọng còn lại đặt ra nơi đây là có chịu đổ hay không, chứ còn không phải là cái chuyện là phải học nhiều. Có chịu mở công tắc đèn cho sáng hay không, chứ không phải là cái chuyện phải làm thế nào để biết điện từ đâu mà có. Bóng đèn được thử nghiệm bao nhiêu lần để có được cái sợi tóc bóng đèn để cống hiến cho loài người. Thế rồi trở lại cái pháp môn duy nhất, pháp môn nào mà có thể bật công tắc là đoạn trừ được phiền não? Niệm Phật. Được không? Được chứ. Tọa thiền. Được chứ. Nhưng mà vẫn chưa trực tiếp đối diện thực sự với phiền não để đoạn trừ nghe. Ví dụ như các vị đang lên cơn giận cuồn cuộn, giận là một loại phiền não, phải không? Thế là các vị niệm Phật bao nhiêu tiếng thì phiền não nó lặng. Có thầy bài nói, nó đang cơn nóng sôi sục thôi thì uống nước đi cho nó mát. Uống no cả bụng mà nó không chịu mát, rồi làm gì nhau? Rồi đang buồn nẫu ruột, nói niệm Phật đi rồi nó hết buồn. Thưa các vị, niệm ngày niệm đêm mà cái buồn nó vẫn cứ ở ì ạch nơi đó, nó nhận chìm mình, rồi thế thì làm sao? Và thưa các vị, những pháp môn đó được gọi là pháp phương tiện. Chưa đối diện trực tiếp, chưa chặt thẳng gốc nghe. Điều đầu tiên ta hãy suy xét rằng là phiền não, cái từ phiền não này là gì? Phiền não là gì? Mình vừa định nghĩa, đó là định nghĩa trên chữ nghĩa, nhưng mà các vị dội ngược ánh sáng tâm xoay về nhận diện những cái phiền não đang sinh trong các vị. Ví dụ như buồn đang có trong các vị, giận đang có trong các vị, ưu tư, phiền muộn, bất an đang có. Các vị sẽ hỏi nó một câu là mi là gì? Buồn ơi mi là ai? Giận ơi mi là ai? Và đừng tưởng rằng những cái tiếng hỏi này nó vô duyên. Thưa các vị không, thông thường đối diện với phiền não ta không dám đối diện. Đối diện với nỗi buồn ta không đối diện. Ta rất là sợ sự có mặt của nó. Cho nên khi nó vừa có, ta làm cái chi? Chạy trốn nó, khỏa lấp nó, nhận chìm nó, quay lưng lại chối bỏ nó. Trong khi các vị mà có khả năng làm được một điều là mời gọi nó có mặt, nhận diện nó, thì tức khắc là nó không có quyền, nó sống còn trong vùng tâm thức của các vị. Và cái điều dễ hiểu thứ hai nữa, khi các vị nhận diện đây là phiền não, thì cái chuyện nó phát sinh tất nhiên là nó là cái bị nhìn, còn các vị là chi? Là người đang thấy đó. Các vị hỏi một câu phiền não ơi mi là ai, là đã thầm làm được một việc là vạch đôi đường biên giới. Nơi này là sông Danh đó, hoặc là nơi này là dòng Bến Hải đó. Cái tên nào nó mày mò, nó từ vùng phía Bắc nó lội qua thì coi chừng bị chìm giữa dòng Bến Hải đó. Cũng như thế, thưa các vị, vạch đôi sân hà. Mi là phiền não, ta là người đang nhìn phiền não, là các vị đã có được pháp hành trì rồi. Các vị là người thấy phiền não, chứ các vị không hề là phiền não nghe. Bằng chứng, phiền não thì đến và đi, sinh và diệt, nhưng mà các vị có đến đi sinh diệt đâu. Các vị vẫn là con người hiện diện, các vị vẫn có niềm vui nhất định, vẫn bình thường nhất định, trong khi có những cơn buồn nó đến rồi nó đi, có những lúc giận nó đến rồi nó đi. Thế thì cái bản chất thực của ta không hề là phiền não. Bản chất thực của ta là người đang quan sát phiền não, là người đang nhận diện phiền não. Cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Cái bản này, thưa các vị, tôi có thể vẽ hình Phật trên đây được. Tôi có thể vẽ hình ngạ quỷ trên đây được. Tôi có thể vẽ hình chư thiên được, vẽ hình người được, họa hình thầy Phước Tịnh trên đây được. Được không? Nếu tôi là họa sĩ, còn nếu không phải họa sĩ thì đừng hòng. Thế nhưng mà thưa các vị, cái thực chất của bản này thì nó là cái gì? Không có hình, nó chỉ là một tấm bản trắng để cho ta có thể vẽ lên nhiều thứ hình. Bản chất thực của các vị vốn là cái năng lực nhận biết, nó vốn là không có bóng dáng của phiền não nghe. Nó vốn là cái tâm chiếu sáng nhận biết, chứ nó không hề là có cái ý niệm bồng bềnh xuôi ngược. Nó càng không phải là cái chuyện buồn giận ghét thương. Buồn giận ghét thương đến và đi, suy nghĩ bồng bềnh qua rồi về. Thế nhưng mà cái năng lực quan sát, năng lực nhận biết thì nó luôn còn ở lại. Thế thì thưa các vị, phiền não điều thứ nhất định nghĩa, nó không có gốc. Nó không phải là bản chất của các vị. Do vì các vị tưởng lầm mình là nó, các vị mời gọi nó về, Các vị cất chứa nó trong tủ để lâu lâu các vị đem ra các vị xài với thiên hạ. Chứ còn bản chất, nếu muốn đoạn phiền não thì chỉ cần an trú ngay cái gốc. An trú ngay cái gốc có hàm nghĩa rằng là các vị luôn là người thấy, luôn là người nhận biết phiền não là cái bị biết thì không có lý do gì nó tồn tại cả. Thế là ngang đây mình tu được chưa? Đoạn phiền não được chưa? Trừ khi không muốn đoạn nhé. Còn nếu các vị muốn tu tập, muốn đoạn trừ phiền não, muốn làm cho đời sống các vị nó tràn đầy phúc lạc thì ngang đây đủ rồi. Và pháp hành trì này, thưa các vị, nó là căn bản của mọi pháp hành trì. Chưa cần đi vô con đường thiền, hãy nói cái con đường của từ văn học A Hàm thôi, thì các vị thấy là một hôm Đức Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông có biết rằng có một pháp môn gì không cần tu tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận mà có thể thực chứng được Niết Bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Ông có biết là có pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, chúng con là đệ tử Thế Tôn, điều gì Thế Tôn dạy thì con biết, điều gì Ngài chưa từng dạy thì con làm sao biết. Thế là Đức Phật hỏi thêm, này Xá Lợi Phất, khi có tham, có sân, có si thì biết có tham, có sân, có si. Khi không tham, không sân, không si thì cũng biết không tham, không sân, không si. Những điều này có cần học tập, có cần khổ hạnh, có cần lý luận, có cần tất cả điều kiện gì để làm được điều này không? Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần khi có tham thì con thấy có cái tham trong con, có sân thì con thấy có sân trong con, có sự u tối si mê thì con biết có cái sự u tối si mê trong con. Lúc trạng thái tâm con không có những điều này thì con cũng sáng bừng sự nhận biết. Thế thì đâu cần học tập, đâu cần lý luận, đâu cần khổ hạnh, đâu cần trải qua năm dài tháng rộng chi, trực tiếp nhận ra thôi. Thế Tôn nói, đấy là con đường có thể tác chứng được thánh trí, thành tựu được Niết Bàn. Và người sống được với điều này thì có thể ngay một đời. Chỉ vào hình hài bảo rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là một pháp đoạn trừ phiền não vô cùng là giản dị. Không cần niềm tin, không cần phải khổ hạnh, ăn tro nằm đất, không cần phải dùng cái năng lực lý luận gì cho nhiều, và cũng không cần trải qua tới năm dài tháng rộng. Hay nói cách dễ hiểu rằng là không cần thay đổi hình thức môi trường sống chi cả, cũng không cần cái điều kiện chi cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, những cái buồn giận ghét thương đang có trong các vị thì các vị hãy vui lòng làm một việc là ta là người quan sát nó, nó là đối tượng bị ta quan sát. Thì các vị đang đi vào cái pháp hành trì đoạn tận gốc của phiền não. Thế thì thưa đại chúng, phiền não vô tận thời nguyên đoạn, nghe thì chừng như ghê gớm, nhưng mà kỳ thực rằng là các vị đã có pháp đoạn phiền não ngay trong tự tâm của các vị. Có cần phải tìm gì nữa không? Không. Có cần ngày mai tôi mới làm được điều này không? Cũng không. Rồi cái việc gần nhất là những cái buồn vui khởi ra bên trong các vị, ai thấy giùm các vị? Và các vị thấy được buồn vui của chính mình thì các vị làm được cái chi? Một là mình nuôi nó để cho nó trở thành bản ngã của mình, niềm tự hào của mình, là tôi cũng buồn nhiều lắm đó, tôi khổ ghê lắm đó, anh có biết không? Còn nếu các vị cảm thấy là những điều này không cần thiết, ta đã bị nó nhận chìm lâu rồi, bây giờ ta chán rồi, ta không muốn chơi cái trò chơi là tự hào về phiền não cất chứa nữa, thì ta có quyền trong một tróc tay dẹp sạch phiền não bằng một pháp hành trì, là các vị là người nhìn phiền não là cái bị nhìn thì xong việc. Thế rồi mình dẫn ra một câu kinh nữa trong Văn Học Bát Nhã thì các vị thấy nó rất là dễ tu nha. Đừng tưởng rằng là mình phải học tới 600 cuốn Bát Nhã của Ngài Trần Nguyên Trang, Ngài dịch. Bài kinh Bát Nhã thì có ai không thuộc không? Không. Ma Bát Nhã, Ba La Mật Đa, Tâm Kinh thì ai cũng thuộc cả. Có thể thuộc nguyên bản, thuộc bản dịch của cụ Trúc Lâm, thuộc bản dịch của ông già Làng Mai. Tôi nghĩ rằng nơi đây các vị đều thuộc. Rồi ta hình dung rằng cái pháp hành trì nó gói gọn trong một câu của kinh Bát Nhã thôi. Nếu mà mình phải dùng cái sự đối chiếu để cho các vị thấy quan trọng, thì hãy hình dung điều này: 600 cuốn Bát Nhã gom lại thành một bài tấm kinh, một bài tấm kinh gom lại thành một câu. Câu gì? Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu sâu xa, thấy năm uẩn là không, liền vượt qua mọi khổ ách. Đây là một câu. Thế rồi các vị gom một câu này thành một chữ, một chữ gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn vậy không? Hai chữ thôi. Còn nếu gọn nữa thì một chữ chiếu thôi nghe. Chiếu là gì? Giản dị vô cùng, chiếu là ánh sáng, soi sáng năm uẩn, phải không? Thưa các vị, hãy hình dung điều này, ví dụ như mặt trời, nó soi sáng hành tinh này, từng cành cây, lá cỏ, từng cái loài động vật nhúc nhích trên mặt đại địa, từng con người di chuyển nơi đây. Nếu nó vụng thì nó nói, ta là hành tinh này. Tại vì ánh sáng đi ngang qua không gian thì nó không hề thấy ánh sáng là chi cả, nó chỉ thấy cái đối tượng bị chiếu sáng, mà nó không thấy bản chất của nó là ánh sáng. Có phải vậy không? Còn nếu nó thông minh thì nó thấy cái chi? Hành tinh này, con người này, từng hạt bụi lao sao trong cõi thiên hà đều là vật bị chiếu sáng mà không phải là tự thân nó. Ánh sáng làm sao bắt được, làm sao chụp hình được, làm sao ngửi được mùi hương? Thế thì năng lực tâm của các vị nó chiếu sáng phiền não, lo âu, bất an, sợ sệt, lo lắng, phiền muộn, vân vân. Thế thì những thứ phiền não, thưa các vị, là vật bị chiếu sáng mà không phải là ánh sáng nghe. Thế rồi ngộ ra được điều này, ta là năng lực tâm đang chiếu sáng cho ta, không phải là cái vật bị chiếu sáng. Ngang đây thôi, thì thưa các vị, ta có thể ứng dụng được một câu kinh Bát Nhã để có thể thành tựu được thánh trí tự tại trong một đời này. Thế nào là ứng dụng một câu kinh? Mình đừng tưởng rằng là phải chẻ hết hình hài đó thật mỏng để phân tích rằng sắc vẫn không thật có. Chẻ cảm thọ ra từng mảnh nhỏ, học rất là kỹ để thấy rằng cảm thọ sinh diệt không thật có. Chỉ cần làm một việc, ta là ánh sáng, ta là người nhìn, ta là người đang quan sát, thì năm uẩn là đối tượng bị quan sát. Mà khi nó là đối tượng, nó bị ta thấy, ta chính là cái thấy, thì năm uẩn có phải là các vị không? Không. Đối tượng bị thấy là bình hoa, đối tượng bị thấy là cái ly, đối tượng bị thấy là thính chúng trong đây. Rồi tôi nói thính chúng là tôi, bình hoa là tôi, cái ly là tôi, thì quả quằn lắm tôi đang bị cái tình trạng thần kinh có sự cố tôi mới nghĩ điều này. Chứ nếu tôi là người bình thường thì tôi phải nghiệm ra một điều là tất cả những đối tượng, dù sắc màu khác nhau, hình khối khác nhau và những con người giới tính khác nhau, đều là đối tượng bên ngoài tôi, phải không? Thì thưa các vị, từ điều này quy lại pháp hành đoạn phiền não nghe. Chỉ cần các vị vận dụng một chữ thôi, là chữ chi? Chiếu sáng. Hay một chữ khác, ta là người đang quan sát, mọi thứ buồn vui là đối tượng bị ta quan sát. Thế thì các vị có thể đoạn sạch phiền não trong một tróc tay. Thưa các vị, nhiều bài kinh Đức Thế Tôn dạy thế này là đoạn sạch lậu hoặc phiền não không phải là công phu của thiền định không, mà là công phu của trí tuệ nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ gần ứng dụng vào, các vị nhìn ra. Ví dụ như trong quá khứ cách đây 20 năm. Điều này mình ví dụ nhiều lần rồi nhưng mà nó làm sáng nghĩa cái điều mình muốn nói. Một đêm trời tối vào lúc 3 giờ khuya, đi trên con đường vắng mình cán qua một người chết mất, lòng mình tràn đầy ân hận. Thế nhưng mà do vì không có cảnh sát, cũng chẳng ai thấy, cho nên mình lẳng lặng đi về, đưa xe vô gara rồi ngủ. Nhưng mà cái nỗi ân hận này nó đeo theo mình 20 năm vẫn còn. Thế rồi một hôm tình cờ mình đọc trong báo, người ta bắt được một cái tên, nó phạm tội giết người, nó phạm rất nhiều tội và truy ra. Thì vào ngày đó, tháng đó, năm đó, vào 20 năm trước, vào lúc 10 giờ khuya, nó đã từng tông chết người và nó bỏ chạy. Cái nó, ủa, cũng vị trí này, cũng ngày này, Mình đối chiếu lại, ồ, hóa ra là nó đã giết người trước rồi, mình tình cờ, mình cắn ngang qua, mình cắn một xác chết chứ không phải là cắn người. Và khi các vị hiểu ra điều này rồi, các vị có cần lui về mất 20 năm cưu mang cái nỗi ân hận, các vị mới xả ly được cái phiền não trong tâm thức các vị không? Cần bao nhiêu thì giờ để nó gột sạch hết những nỗi niềm ân hận trong tâm thức các vị? Một tróc tay. Có phải vậy không? Trong tích tắc vừa đọc thông tin đó là phiền não trong tâm thức ta liền rớt xuống. Thế thì khi các vị ngộ ra, các vị là con người đang quan sát, là ánh sáng mặt trời, chứ các vị không hề là đối tượng bị chiếu sáng. Các vị không hề là năm uẩn, mà các vị là cái con người đang quan sát năm uẩn. Thế thì cái chuyện gì phát sinh? Năm uẩn liền trở thành không, mà không có hàm nghĩa rằng nó biến mất vào hư vô. Không hàm nghĩa rằng là nó độn thủy, độn hỏa, độn phong gì, nó tàn hình, nó vẫn còn sờ sờ đây, nhưng mà các vị liền trở thành người đang quan sát năm uẩn của các vị. Thế thì này buồn, này vui, nó đến, nó đi, không có dính chi với các vị cả. Các vị luôn là người quan sát. Thế rồi chúng ta quy chiếu là pháp hành của Phật dạy. Các vị hình dung rằng là con đường thiền tập Đức Thế Tôn dạy làm cái chi? Làm cái chi? Bước đầu cạn nhất và căn bản nhất là quán thân trong thân. Và thậm chí dạy Phật tử rằng là anh hãy hít vô, anh biết anh đang hít vô, thở ra anh biết đang thở ra. Có người dậy nãy như đĩa phải vôi. Cái chuyện hít thở con đã thở từ bé, mắc gì đâu bây giờ phải dạy con. Tưởng đi tu thiền học cái gì hay hơn, học cái chuyện thở vào thở ra. Thưa các vị, đây là nền tảng căn bản để làm cái việc là các vị luôn là người nhận biết. Khi các vị nhận biết hơi thở vào thở ra được thì các vị làm được việc thứ hai là các vị đang quan sát toàn thân của các vị. Trong cái từ quán thân trong thân gọi là đang niệm thân hành. Niệm thân hành có nghĩa là gì? Tôi đi tới, tôi đi lui, tôi ngồi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi nghiêng vai, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày. Mọi động thái của thân hành, tôi luôn là người đang quan sát nó một cách rất là tinh tường, tỏa sáng. Tôi luôn là người thấy thân này chứ tôi không phải là thân nghe. Và khi ta bước vô cái tầng thứ nhất của công phu thiền tập như thế thì ta sẽ làm được cái tầng thứ hai là mọi nhúc nhích của cảm thọ buồn vui trong đây, ta liền làm được cái người đang quan sát nó. Cho nên thưa các vị, khi bước được tầng thứ nhất là các vị luôn là người quan sát tự thân các vị. Các vị sẽ làm được một điều đó là quan sát tất cả buồn vui của các vị. Quan sát cái tầng tinh tế là các vị luôn là người nhìn thấy những cái ý niệm thầm thì nó chạy ngược chạy xuôi, nó đang rủi ngựa ngược xuôi trong tâm thức. Và khi làm được điều này, vận dụng cái câu Bát Nhã ra thì các vị đang thực tập sâu xa Bát Nhã. Thực tập sâu xa nghĩa là an trú trong tự quán liên tục, gọi là sâu xa, chứ không phải làm cái gì nhiều hơn nữa cả. Và khi làm được điều này, thưa các vị, này buồn, này vui, này hờn, này giận, bất an, nó có quyền đến và đi trong cái vùng trời tâm các vị, nhưng mà không nhiễu loạn các vị được. Mình tu không có hàm nghĩa rằng là cầu thập phương chư Như Lai giúp mình để đừng có những bất trắc xảy ra trong đời mình. Mà tu mình phải làm được việc là chi? Thấu ngộ chánh pháp, hiểu được cái gì là sinh diệt ngay nơi năm uẩn, cái gì là bất sinh diệt của ta, an trú ngay cái tự thể tâm bất sinh diệt để các vị cạn nhất là đoạn trừ những buồn vui hờn giận sâu, đoạn trừ phiền não bất an sâu hơn nữa, gột sạch nghiệp thức của ba cõi sáu đường để chứng nghiệm được tự giác. Người tu hay là người không tu đều giống như nhau ở chỗ là mọi bất trắc của cuộc đời nó có quyền đổ vào đời sống anh. Mình nghĩ rằng tu rồi những cái bất trắc hoạn họa nó không chạm các vị được à? Không. Ta là người bình thường, mang thân năm uẩn bình thường, cho nên ốm đau tật bệnh vẫn bình thường. Và ta là người bình thường cho nên ta có người thân, này là bố, này là mẹ, này là bằng hữu bạn bè. Thế thì ta chưa chết, nhưng mà bố mẹ ta có chắc là sống hoài với ta không? Sẽ có lúc chết. Khi họ chết, hoạn họa nạn tai đến thì cái chuyện gì xảy ra nơi ta? Nỗi buồn đến với ta, ủ ê sầu muộn đến với ta.
Thế thì tu không có nghĩa là trốn chạy hết mọi thứ, mà tu là làm cho chân anh cứng hơn, để anh có thể đi vào mọi vùng trời bất trắc này, lòng anh không bị người ta nhận chìm, không bị buồn vui nhận chìm. Thế là làm sao để trang bị nội tâm ta có được cái năng lực hùng mạnh như vậy? Thưa các vị, chỉ cần một pháp hành trì an trú trong tự quán mát nhã. Các vị là người đang quan sát, thế thì những nỗi niềm bất trắc như người thân ta mất, khổ đau nó đến, đương nhiên là nó làm dậy sóng trong lòng ta, nếu ta tu vẫn còn chưa có lực dụng. Nhưng mà khi nó vừa cuồn cuộn sinh ra trong các vị, thì các vị đủ thông minh để làm một điều, đó là tôi là người đang nhận diện những nỗi buồn đang lên trong tự thân tôi. Tôi đang nhận diện những nỗi thất vọng đang có trong tôi, chứ ta không đồng nhất ta vào nó. Thế thì thưa các vị, ngay mức độ thực tập bình thường thôi là ta đã đoạn được phiền não rồi nhé. Và khi các vị luôn an trú trong tại quán này, cái dòng nghiệp vận hành nó trở thành cái đối tượng bị nhận diện. Các vị không đồng nhất các vị vào dòng chảy thức tâm đang thì thầm đây, thế thì nghiệp không có quyền dắt dẫn ta. Nó là chuyện dĩ nhiên như thế thôi. Tóm lại, phiền não vô tận thời biên độ không phải là cái việc xa vời vợi. Nhìn bằng con mắt của người thiền tập, thưa các vị, không phải là cái chuyện phải hứa hẹn cuối chân trời mới đoạn hết phiền não. Các vị có quyền đoạn nó trong một tích tắc như thế này. An trú ngay nơi tuệ quán, và các vị luôn là người quan sát và đi dần vào chiều sâu, thì các vị nếm được, trải nghiệm được cái điều này. Đây là câu thứ hai. Câu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kỳ thực, thưa các vị, khi nắm được pháp hành trì, khi có được công quân tu, và khi các vị an trú được trong thiền tập, thì cái điều rất là tất nhiên và dễ phát sinh đó là các vị đọc kinh sách là một nè, văn học đại thừa là hai nè, thiền thoại của các vị thiền sư là ba. Các vị đều thấy các ngài chỉ một điểm này thôi nghe, quanh quanh. Các ngài khơi ngộ cho chúng ta nhận ra được là ngay nơi hình hài năm quẩn này có cái năng lực bất động không sinh không diệt, đó là tuệ quán mát nhã. Hay là trong kinh Văn A Hàm gọi là năng lực tuệ tri. Từ chúng ta dùng rất là gần, đó là quan sát hay là nhận biết. Mình dẫn một câu chuyện ở trong thiền thoại thì các vị sẽ thấy nó rất là tương hợp với điều này. Một hôm, tể tướng Bùi Hưu vô một cái chùa kia, thấy người ta họa hình một vị cao tăng rất là sống động. Ông hỏi chứ, hình thì ở đây mà cao tăng ở đâu? Thưa các vị, ông cũng từng học thiền, và cái câu hỏi này nó hàm ý rằng là hình người thì ở đây mà cái linh giác sống động đang ở đâu? Nếu mà hỏi ngược lại mình đó, thì hình hài năm quẩn thì đang có đây, nhưng mà cái gì là cái năng lực không sinh không diệt trên cái hình hài năm quẩn này? Kỳ thực chúng ta tu không có hàm nghĩa rằng là hình hài này nó thành kim cương bất hoại, mà tìm cho ra cái gì không sinh diệt có trong hình hài sinh diệt. Thì cái câu hỏi Bùi Hưu nó hàm nghĩa rằng là cái con người thì đang đứng đây, nhưng mà cái tâm bất sinh bất diệt đó nó đang nằm ở đâu? Và chư tăng không trả lời được. Ông nói trong đây có vị thiền giả không? Mấy thầy nói có một cái anh chàng, anh tới đây nấu bếp, anh lầm lầm lì lì, dường như là không nói ai lời nào. Có thể đó là một thiền tăng. Bùi Hưu nói xin mời ông đó lên đây cho tôi hỏi. Thế rồi mời ngài Hoàng Bá lên. Bùi Hưu nói thưa ngài, tôi hỏi một lời, nhưng mà chư tăng ở đây rất là tiết kiệm lời, không ai trả lời, cho nên xin ngài vui lòng trả lời tôi một câu được không? Hoàng Bá nói xin quan hãy hỏi. Bùi Hưu nói xin hỏi ngài chứ, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Các vị biết ngài Hoàng Bá trả lời ra làm sao không? Ông gầm một tiếng như trời long. Bùi Hưu gầm tiếng. Bùi Hưu dạ, giật mình dạ liền. Ông nói cao tăng ở đâu? Ngay cái chỗ này thưa các vị, là quan lớn nhà ta phủ phục đảnh lễ ngài Hoàng Bá liền. Sau đó rồi mời Hoàng Bá về Quyển Lăng và cất cho một cái đại già lam Và ông có một bài thơ rằng là thầy ta đã bị vùi dập trong cái chốn trần lao, hôm nay phải mời thầy ta về để mở đạo tràng cho thầy ta giải đạo thôi. Nhưng mà cái chuyện trở lại đây, thưa các vị, chưa cần nói đến ngài Bùi Hưu nhà ta bật dạ. Thử hình dung rằng các vị đang đi bất thần trên đường phố, ai gọi tên các vị làm chi? Bật dạ liền, vỗ vai ta quay lại liền. Lúc ấy có cần các vị phải suy nghĩ thầm thì gì trong đây không? Không. Trực giác của các vị rất ư là bén nhạy, và cái năng lực bật dạ nó không hề có một tiếng thì thầm gì bên trong cả. Nó đơn thuần chỉ là người ta gọi thì mình dạ. Và trong nhà thiền thì người ta dùng cái chiêu này để thức tỉnh các vị thiền tăng lang thang đó đây, đi tầm sư học đạo. Hay là giải thích cách dễ hiểu là thế này: thưa các vị, ta cứ quên rằng ta là cái năng lực nhận biết, mình cứ đồng nhất mình vào thân, đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất mình vào sự suy nghĩ. Trong khi ngoài hình hài này, ngoài buồn vui này, ngoài sự suy nghĩ này, các vị còn là cái con người đang quan sát tất cả những cái điều này. Do vậy, cái con đường của Kinh Văn, hay là con đường Phật giáo Đại Thừa, hay là từng lời dạy của Đức Thế Tôn trong quá khứ, hay là những ngữ cú nhà thiền, đều gợi ra một điều để cho các vị bật sáng được cái năng lực nhận biết, cái khả năng tuệ tri đích thực là tâm Phật bất động đang có nơi các vị. Và nắm được điều này thì gọi đó là người có khả năng học được cái tinh yếu của pháp môn hành trì. Và nắm được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì thưa các vị, cái con đường đoạn trừ phiền não không còn khó khăn chi cả. Tóm lại, pháp môn vô lượng thệ nguyện học có hai phần đi vô. Phần thứ nhất là ta bắt đầu con đường học Phật từ ngữ nghĩa đi vô, bắt đầu học mức độ cạn là thân vô thường, tâm sinh diệt, tội cấu phát sinh từ nơi vọng thức, và xả ly dần dần cái chấp trước về thân, chấp trước về buồn vui, chấp trước về những vọng thức lăng xăng. Con đường này có ghi rất là dài, nhưng mà con đường ngắn nhất là các vị dội ngược ánh sáng về, các vị nhận ra cái gì là đối tượng bị nhận biết thì không phải là ta. Cái gì mà ta điểm danh được, ta nhận diện được, nó là đối diện trước ta, thì nó là cái ngoài ta chứ nó không phải là ta bao giờ. Thế thì các vị đi tới cái cốt lõi, các vị vốn là vô ngã, vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là năng lực chiếu kiến chứ các vị không phải là cái bị chiếu. Và thưa các vị, nó có một sự dung thông nhất định, nhưng mà chúng ta không có nhiều thời giờ để đi vô ngữ nghĩa. Mình giải thích một cách rất là khái quát như thế, chủ yếu để các vị nắm được pháp hành trì, các vị có thể ứng dụng được điều này trong đời sống của các vị. Và khi ta ứng dụng được điều này thì cái con đường học Phật ta nó đã đi vào cái con đường rất là chánh tín. Bằng không thì ta không thể đi vào cái ngõ chánh tín của đạo Phật được. Ta có niềm tin với thần linh, ta có niềm tin với ông đồng bà bóng, mà ta không có niềm tin với tự thân ta, càng không có niềm tin rằng là thân này vốn vô thường sinh diệt, buồn vui này vốn đến mà đi, nghĩ suy này vốn không thật có. Ta cứ mãi gắn đời sống mình vào những cái gì mà truyền thống tín ngưỡng của Việt Nam tặng cho ta về một linh hồn bất tử. Trong khi thưa các vị, linh hồn không phải là các vị. Các vị là năng lực tuệ tri cái linh hồn của các vị luôn nữa kia. Đây là cái con đường pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nhưng mình đi một phần nhỏ thôi để thành đạt được cái năng lực học để tu. Điều cuối cùng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thưa đại chúng, là mình tu mình có phát nguyện thành Phật không vậy? Phát nguyện hồi nào? Thưa các vị, mình có những hướng dẫn khóa tu các nơi lại hồng danh thôi nghe. Ở đây rất là hay, đó là chúng ta lễ Quan Âm. Và thưa đại chúng, nguyên cả một cái nghi quỹ hành trì của truyền thống Tịnh Tông đều được các vị thiền sư soạn, chứ không phải các vị tổ Tịnh Tông soạn nghe. Gần nhất là ngài Trung Phong, Ngài soạn cho tam thời hệ niệm và Ngài tịnh không bên Úc Ngài sử dụng. Các vị đọc trong văn học của văn bản tam thời hệ niệm thì các vị thấy nhiều ngôn ngữ nó rất là đậm sắc thái của nhà thiền. Xa hơn, thưa các vị tổ làm cho truyền thống tịnh tông hưng thịnh cho tới hôm nay đó là Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài Vĩnh Minh, người ta tưởng rằng ông là Di Đà tái thế, chỉ đơn thuần sáng tạo ra một cái dòng chảy đó là tịnh độ. Nhưng mà kỳ thực, đọc vào 100 cuốn tông cảnh lục thì mới thấy Ngài là một vị thầy cực kỳ giỏi về giáo, về thiền á. Mình thử đọc một vài quyển thôi, mình khủng khiếp là do vì có những văn bản kinh mà mình chưa hề gặp cái chủ đề kinh nữa. Trở lại cái chuyện ta nói về Tịnh Độ Tông. Thưa các vị, cái nguồn của Tịnh Độ Tông từ thiền chảy ra. Do vậy cho nên tất cả những lời kinh, lời sám nguyện của Tịnh Tông đều mang hương vị của thiền bên trong cả. Rồi mình tu phất phơ, mình cứ tưởng là thiền tập là cái gì xa lạ, thứ không. Thiền tập là nền của tịnh độ, nền của mật thừa. Và hầu như toàn bộ những cái dòng chảy sinh ra từ pháp của Đức Như Lai, thưa các vị, đều lấy thiền làm nền tảng. Rồi mình dẫn lại cái gần hơn nữa, trong cái lời sám hối đầu tiên khi chúng ta lễ hồng danh thôi: con nay phát tâm không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, phải không? Quả vị thinh văn duyên giác không cầu, quả gì cũng không cầu. Bồ Tát quyền thừa không cầu nhé. Hay nói cách khác, đúng theo tinh thần của các vị tổ của truyền thống tịnh tông dạy đó là không cầu quả vị Bồ Tát, mà chỉ muốn rằng trong một phút phát tâm liền chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác cùng với vạn loại hàm linh, tức thời chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì các vị thấy là kiêu kỳ không? Thưa các vị, mình tràn đầy mặc cảm cho nên mình nghĩ rằng là mình thế này làm sao có thể trong nhất thời liền chứng được quả vô thượng bồ đề. Mình cứ mang cái thân phận rất là mặc cảm về cái kiếp phàm phu của chúng ta, phiền não còn tràn đầy. Dung nhan thì không có cái gì là một phần của 32 tướng tốt cả, mà đòi trong một chút à, chứng quả Phật, cái chuyện nó rất là kỳ cục. Tối thiểu thì phải có cái lỗ mũi giống Ngài, nhìn tới nhìn lui thì chưa có một cái tướng nào bằng với Phật cả, mà đòi trong một sát na liền chứng quả A Nậu Đa La Tam Bửu Tam Bồ Đề. Thế nhưng mà cái gốc của nó nằm ở chỗ chi? Thưa các vị, bản chất tâm của các vị bên trong nó đã có cái hạt mầm Phật rồi nhé. Một ví dụ dễ hiểu là nếu trong đá mà không có ngọc thì tôi đố anh đập cả núi đá đừng hòng tìm được viên kim cương. Nếu trong cát mà không có vàng thì đừng hòng anh đãi cả một bãi cát mà có thể có được chút vàng. Nếu trong anh không có phẩm chất Phật thì đừng hòng anh tu để thành Phật. Bản chất Phật là cái tự hữu của chúng ta. Có điều chúng ta không chịu xài, chúng ta xài cái phàm phu thôi. Mà nếu chúng ta xài phẩm chất Phật thì nó không cần phải tốn thì giờ đập đá để viên kim cương hiển lộ, không cần phải đãi vàng để có được vàng, thưa không? Tại sao vậy? Tại vì con đường thành Phật ngắn nhất là con đường thể nghiệm ra cái bản chất Phật đang có nơi anh, và sống được với điều này thì anh thành tựu được vị Phật. Do vậy nhà thiền người ta phân làm hai loại nghe. Một là kiến tánh. Kiến tánh là chi? Nhận ra ngay cái thân sinh diệt này có cái không sinh diệt thì gọi là kiến tánh nghe. Nhận ra ngay nơi cái buồn vui hờn giận bất an có cái đang nhìn được cái buồn vui đến đi, gọi là thấy tánh nghe. Buồn vui thì đến thì đi, thì có thì không, thì sinh thì diệt. Nhưng mà cái con người đang quan sát buồn vui đó, có buồn vui không? Nó có đến đi không? Nó ở đâu vậy? Nó ở ngay cái buồn vui. Buồn vui nào cũng có nó, mà tại ta không chịu nhìn đó thôi. Tức là Phật là cái hàng hữu đang hiện diện nơi thân của các vị, lúc nào cũng có cả. Tại vì nếu không có năng lực nhận biết này thì làm sao ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười. Một hôm có một thiền sinh đến tham vấn Ngài Ma Tổ. Nói bạch thầy, tam tạng thập nhị phần giáo con đều có thể hiểu được, nhưng mà cái chuyện kiến tánh thành Phật, thưa thầy, nó khó hiểu quá, thầy làm ơn chỉ cho con. Ngài Ma Tổ nói, mi đang ồn ào đó, thôi về đi, bữa nào yên vắng một chút, ít người một chút, tới đây ta dạy cho. Thế rồi ông thầy nhà ta đảnh lễ lụp cụp quay lưng ra. Mới vừa quay lưng sửa soạn bước ra cổng, ông nói, này Sa Lê. Ông quay đầu lại, dạ ngài gọi con. Tổ hàng câu thôi, từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, có cần quay đầu chuyển não làm chi. Ngày đó ông ngộ liền, sụp xuống đảnh lễ. Mà tổ mắng yêu một câu, nói cái tên khùng lễ bái mà chi. Cái đã có sẵn nơi mi, mi khéo nhận thì mi sống thôi, đâu cần phải chạy đông chạy tây, chạy ngược chạy xuôi. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai, một vị sư tên là ngài Huệ Châu. Ngài ở cái nơi chốn ngài là Đại Châu, ngài Huệ gì quên mất, không quan trọng. Tên người không quan trọng, sự việc mới quan trọng. Đảnh lễ Ma Tổ, xin thầy từ bi chỉ cho con thế nào là Phật tánh của con. Ông phán một câu, không ai khùng như mi. Bỏ Phật ở nhà, vác Phật chạy đi hàng xóm là sao chứ? Anh kia, anh Huệ Hải ở Đại Châu, Huệ Hải nói, bạch ngài, thế nào là Phật của con mà ngài nói vậy? Thế nào là bỏ Phật nhà và chạy Phật hàng xóm? Ông nói, cái mi hỏi ta đó là Phật của mi đó. Rồi ngay một câu nói này, ngài Huệ Hải ngài lui về ẩn cư tu luôn. Và hai câu chuyện này, để trở lại cái chuyện mình muốn thưa, kiến tánh nó hàm nghĩa rằng là các vị nhận ra các vị là người đang thấy buồn, đang thấy vui, đang thấy lo âu phiền muộn, đang ngược, đang xuôi. Rồi thêm một tầng nữa là cái năng lực nhận biết này nó chưa hề vắng mặt lúc nào cả. Nó hướng ra bên ngoài thì nó nhìn biết mọi vật, hướng vào bên trong thì nó đang thấy hình hài, hướng vào bên trong nữa thì nó thấy từng cái buồn vui đang sinh đang diệt. Rồi nó nhắm mắt lại thì nó nhìn được những dòng chảy ý thức đang thì thầm ngược xuôi. Và thưa các vị, có lúc nào thiếu đâu. Nhận ra điều này, người xưa gọi là ngộ đạo nghe, gọi là thấy tánh nghe. Ngộ đạo thấy tánh đâu có phải quá ư là cầu kỳ. Ngồi rách 7-8 cái bồ đoàn cũng không phải cần làm thầy tu nghe, làm ni cô nghe. Các vị ở yên trong đời sống bình thường các vị, mà các vị ngộ đạo thì cứ ngộ đạo, thấy tánh thì cứ thấy tánh. Đừng nghĩ rằng cái điều này dành cho một giới nào, thứ không. Tâm thức mình dâng đến cái chiều cao, trình độ hiểu biết mình nó ngang đến chuyện này, mình có thể nhận diện được cái gì là đối tượng bị biết và cái gì là chủ thể biết. Từ hai cái điều này, dội ngược ánh sáng về để nhận ra cái buồn vui thì đang đến đi, còn tôi là người đang quan sát buồn vui. Mà cái năng lực quan sát này, thưa các vị, rỗng lặng tịch nhiên, không có tiếng nói thì thầm, phê bình, phân tích gì cả. Nó tự nhiên, nó đổi là không có gì tự nhiên hơn. Nó gần, nó đổi không có gì gần hơn. Nó đang có trong các vị hiện giờ, các vị không sử dụng đó thôi. Và ngộ ra điều này, thưa các vị, người xưa gọi là đã thấy được đường đi. Từ đó chỉ cần thả trôi đời mình đi vào biển pháp thân thôi, không có đường khác. Phải sẽ nghiệm ra được một điều rằng giữa trần gian này không có gì quý bằng con đường sống như thế cả. Tại sao vậy? Hình hài này ngần đó năm cũng chìm vào vô thường cát bụi. Buồn vui này thì luôn đến và đi. Công danh sự nghiệp phù thế này, thưa các vị, không ai giữ được bền cả. Người thân quanh ta rồi sẽ tới lúc ta giả từ họ ra đi, hoặc là họ đi trước ta. Ta không thể giữ được bất cứ một thứ gì, trong khi cái năng lực nó còn lại và các vị vượt ngang qua cõi tử sinh. Ngay hiện thời các vị nếm được thì các vị đã vượt ngang buồn vui. Đó là các vị nhận ra cái bản chất thực của các vị là tâm Phật bất động đang hiển hiện đây. Nói cái từ tâm Phật bất động thì nghe nó rất là kiêu sa. Thế nhưng mà các vị đích thực là có người đang quan sát buồn vui. Thế rồi mình ứng dụng lại một điều dễ hiểu nữa. Các vị hình dung rằng pháp hành của Phật dạy niệm thân hành thôi là đi trực tiếp vô thể nghiệm được pháp thân nghe. Thế nào là trực tiếp? Thưa các vị, ví dụ như tôi nhìn ra ngoài, nếu tôi có chút công phu thì tôi cũng đang thấy các vị, nhưng mà tôi cũng đang làm được cái chi? Đang dội ngược ánh sáng thấy thân thôi, phải không? Mở mắt ra tôi thấy các vị, nhưng mà tôi có thể làm được một điều là tôi vừa nhắm mắt nhưng tôi cũng đang vừa thấy tự thân tôi. Hay hàm cái nghĩa khác là cái sự nhận biết của tôi đối với tự thân tôi. Tôi có thể mở mắt cũng đang nhận biết, nhắm mắt cũng đang nhận biết. Tôi đang đứng trước các vị, đang nói trước các vị, tôi đang quơ tay quơ chân làm điệu làm bộ, nhưng mà đồng thời tôi cũng làm được việc rằng là đang nhận biết toàn thân tôi, từng cơ bắp trong tôi căng thẳng như thế nào, bất an như thế nào tôi đều nhận biết. Thế thì cái năng lực nhận biết này, thưa các vị, rõ ràng rằng là nó không có vì lý do nhắm mắt mở mắt mà nó bị trở ngại. Không gì ban đêm ban ngày không có đèn mà nó trở ngại nghe. Có một thiền sư không hỏi chứ, bạch thầy, Quan Thế Âm 1000 mắt ngàn tay, thế nào là tay chính, thế nào là mắt chính? Các vị biết là Quan Âm có tới 1000 mắt ngàn tay. Thế rồi ai cũng có hai cái bàn tay chính, đôi mắt chính chứ. Và thầy trả lời ông nói này, ta dùng cái ví dụ này thì ông biết thôi. Giống như ông ngủ ban đêm, cái gối nó rớt xuống giường mất tiêu, cái ông không cần mở đèn, không cần làm gì cả, mắt vẫn nhắm mà ông thò tay, ông lấy cái gối ông đặt lên, ông ngủ tiếp. Con hiểu rồi. Nó mới hiểu thế nào? Nói rằng là toàn thân là tai mắt. Hay dùng cái từ ví dụ dễ hiểu của chúng ta là năng lực nhận biết của các vị là ngàn tai ngàn mắt của Quan Âm nghe. Hướng ra ngoài thì ngàn tai ngàn mắt, hướng vào bên trong thì nhận diện được vui buồn, hướng vào chiều sâu nữa thì năng lực này có thể quan sát được từng ý niệm. Thế thì thưa đại chúng, thấy tánh nghĩa là nhận ra, có niềm tin với cái năng lực tự nội, tức là các vị đích thực là con người đang quan sát buồn vui, nhận biết buồn vui. Và mức độ thực tập đó là các vị hãy làm một việc như những khóa tu mời gọi là chi? Đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, ăn biết mình ăn, nói biết mình nói. Đừng nghĩ rằng thiền tập nó dành cho chúng ta là bước đi rất chậm mới là thiền tập, hay là ngồi cả ngày không nói mới thiền tập. Sở dĩ chúng ta phải làm điều này là do vì chúng ta chưa từng quen với công phu này. Mình nói là mình liền đồng nhất mình vào câu nói tiếng cười. Mình buồn mình vui thì mình liền thấy mình là buồn vui. Hoặc là mình đi thì tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi về phương nọ phương kia. Cho nên mời cái sự nhận biết của các vị nó luôn có mặt lại ngay nơi thân. Cho nên bước đầu của công phu thiền tập là làm một việc chậm lại. Ăn uống hãy nhận biết rằng là từng cái muỗng mình đưa vào đưa ra, bước một bước chân, biết rằng mình đang đi như thế nào. Nhưng mà trong tương lai khi tâm thức đã thuần, tức là các vị mời được cái năng lực nhận biết, nó luôn chiếu sáng chưa bao giờ vắng mặt. Thế thì các vị chạy không thiền à? Thưa các vị, mình bày cho một số mấy đứa thanh niên á, nó nói thưa thầy, con rất thích tu thế nhưng mà đi chậm chậm kiểu này, nhất là đi vô sở làng hoặc là đi quanh trong khu gia cư của con thì nó rất là chướng. Mình nói không cần đi chậm, chạy đi, an trú luôn thiền tập, chạy cũng được vậy. Và nó nói cái này rất thích, tại vì con rất thích chạy bộ. Thế rồi nó khám phá ra, nó nói thưa thầy, khi con niệm thân hành như thầy dạy, tức là chạy nhưng mà năng lực tâm con luôn phủ trùm toàn thân con, nó nhận biết toàn thân con, từ cái lay động của cánh tay cho tới đôi chân, cho tới bàn chân. Thưa thầy, mỗi một tiếng đồng hồ chạy bộ dường như là con đang thiền định chứ không phải là chạy thầy. Ồ, thầy nghĩ con nên mở một cái lớp dạy cho người ta chạy thiền mà hay hơn thầy. Tóm lại, cứ tóm hoài mà chưa xong nghe. Nhìn đồng hồ kia. Thưa các vị, mình chia sẻ cái điều từ cái thấy tánh đi đến pháp hành trì. Trong cái từ chuyên môn thì gọi là khởi tu nghe. Có hai bước đi vô con đường khởi tu. Cái bước mà vô cùng là đơn giản là các vị vo tròn đời sống của các vị lại, luyện một phát đi vào cái vùng tâm nhận biết. Đây là con đường trực ngộ. Trong một chốc tay diệt sạch nghiệp thức tâm hay tăng kỳ, thành tựu được thể Phật nơi chính các vị. Nhưng mà con đường này thì hơi khó đi, phải không? Tại sao? Ta cứ đồng nhất ta vào thân, tệ hơn nữa ta đồng nhất ta vào cái chi? Thưa các vị, đồng nhất vào thân mình thì còn ở dạng vô minh vừa vừa, thế nhưng mà ta đồng nhất ta vào thân người kia kìa, mới là cái chuyện kỳ lạ đấy chứ. Và thưa các vị, không ai quản lý được đời sống ai đâu nghe, không ai làm chủ được đời sống ai đâu, không ai thao túng được đời sống ai. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là giữa trần đời này, ta rất thích quản lý người khác. Bỏ tiền treo heo cưới ra rồi anh tưởng rằng anh quản lý được người ta à? Đừng không. Tại vì họ có chân của họ, và quan trọng hơn hết là họ có cái gì của họ? Cái đầu của họ, họ làm chủ chứ. Họ suy nghĩ, và vui thì thương chơi, buồn thì không thèm thương nữa là làm gì nhau. Và chuyện này rất là tự nhiên thôi. Đời sống này như một người ở trọ, ta ở trọ trên hành tinh này, rồi cái gì ở trọ nữa? Buồn vui ở trọ trong trái tim này, nghĩ si cũng ở trọ trong vùng trời tâm thức ta. Và nhạc Tịnh Công Sơn thì bảo rằng con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, trăng kia ở trọ từng cao hay từng không gì đó. Và tim em ở trọ là anh. Trong trái tim của nàng ta chỉ ở trọ mà thôi nghe. Hoặc là trong trái tim của chàng ta chỉ ở trọ mà thôi. Thế rồi thân phận ở trọ thì chuyện gì phát sinh? Một là trả vé phòng lại rồi đi. Hai là người ta thích thì cho ở trọ, không thích thì người ta đuổi đi chứ mắc gì đâu. Có gì đâu. Thế thì phân biệt điều này, thưa các vị, cái dạng vô minh rồi còn chấp nhận được là tao thấy tao là thân thì còn chấp nhận được. Thế nhưng mà ta lại vô minh hơn cái tầng đó rất nhiều nghe. Ta đồng nhất ta vào ngoại thân, thân của người kia. Và vào cái tuổi 20-30 thì ta đồng nhất ta vào người hôn phối của ta. Thế rồi người hôn phối của ta sống với nhau 10 năm, 20 năm mà chán lên tới cần cổ rồi. Cái bây giờ ta đồng nhất ta vào những đứa con ta sinh ra. Thưa các vị, không cần chọc giận các vị, chọc con các vị thôi là các vị đã nổi ba đạo rồi. Không cần chê các vị, chê con các vị thôi. Cái thằng nhỏ gì mà xấu đuôi, xấu điếc vậy là các vị đã thấy khó chịu rồi. Thế thì mức độ vô minh cạn nhất đó là mình đồng nhất mình vào bên ngoài, đồng nhất mình vào tử thân. Rồi mức độ vô minh tinh tế hơn là đồng nhất ta vào cái chi? Có cái buồn nào khởi lên thì thấy tôi buồn đây, tôi khổ lắm đây. Có cái nỗi phiền muộn bất an nào là liền đồng nhất ta vào những loại cảm thọ đó. Thế thì gọi là vô minh hơi sâu rồi đó. Thế rồi chưa hết, thưa các vị, từng ý niệm suy nghĩ của các vị vẫn vơ nơi đây thì các vị liền thấy nó là mình. Ý kiến của tôi, cho đến lúc mà tôi trở thành người già hoặc là một vị hòa thượng, rồi ý kiến của tôi là thiên hạ phải nghe. Cả chùa này dù ý kiến của tôi nó sai bét, nhưng mà hàng trăm đệ tử nó đều có khả năng giỏi hơn tôi, nhưng mà đố dám, nó không hề dám phản bác ý kiến của thầy nó bao giờ. Và thưa các vị, chuyện này rất tự nhiên, trong khi ý kiến nó sinh nó diệt trong tâm thức các vị, nó không hề là các vị. Thế nhưng mà ta cứ mãi đồng nhất ta, do vậy cho nên đòi hỏi cái tiến trình tu là như vậy nghe. Chứ còn kỳ thực đúng nghĩa thì các vị chỉ cần trở về cái bản chất thực của các vị là cái năng lực nhận biết, thì mọi thứ như là thân này, thân của người, buồn vui này, nghĩ suy này đều trở thành cái đối tượng bồng bềnh xa rời các vị, không dính chi với các vị cả. Thế thì không cần tu. Sở dĩ ta cần phải công phu, phải hành trì, phải thiền tập là do vì ta quá nhiều vô minh. Ta cứ đồng nhất ta vào những cái không phải của ta. Do vậy cho nên rất là cần công phu là như thế. Đó là mình giải thích tại sao phải khởi tu. Thế rồi bây giờ đi vô cái điều rất thực tiễn để tặng nhau. Tu như thế nào? Không nói được cái điều này là không có ngủ yên đâu. Mà không có về được, phải nói rồi mới về được. Một cái điều dễ hiểu là thế này. Thân này thì cân đong đo đếm được, nhưng mà buồn vui các vị cân đong đo đếm được không? Nỗi buồn nó dìm đời tôi xuống, nhưng mà cân coi thì cũng 50 kg hoặc là gần đó thôi, chứ còn cái trọng lượng thân các vị nó không hơn. Tôi giận đang sôi gan. Nhưng mà thưa các vị, đo thì nhiệt độ vẫn 37 độ C chứ không hơn. Tức là giận thì cứ giận, nhưng mà nhiệt lượng nơi các vị đâu có tăng gì đâu. Thế thì thưa các vị, cái phần vật chất, cái phần sinh lý hữu vi, mà nếu ta còn chưa an trú tâm thực tập trên đó thì đừng hòng các vị làm được việc là nhận diện được buồn mà vui nghe. Buồn vui nó vốn vô hình, nó vốn tinh tế, nhưng mà nó gắn liền với thân này. Nó là cái dạng tâm hành phân nửa của thân và phân nửa ý thức. Ví dụ, buồn dễ nhận diện không? Dễ chứ. Mặt đang đẹp thế này, buồn cái nó dài ra. Thế rồi, giận dễ nhận diện không? Dễ luôn. Mặt bình thường thế này, nhưng mà giận cái tự nhiên là ai bôi đỏ nào không ai? Đỏ như là quan nhân trường. Thế thì, thưa các vị, nó rất là gần với cơ thể vật lý. Do vậy cho nên những điều nó có mặt thì nó đều tác động trực tiếp vào thân ta. Có những người giận nó rung lên, phải không? Thế cho nên thưa các vị, cái điều rất là gần đó là các vị làm một việc vô cùng căn bản là tu ngay trên thân các vị trước. Thế nào là tu ngay trên thân? Hãy làm cho cái năng lực nhận biết luôn chiếu sáng thân, gọi nó là an trú thiền tập ngay trên thân nghe. Thực tập thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Đó là một phần của niệm thân trong thân. Nhưng mà thưa các vị, niệm hơi thở đôi khi nó làm trở ngại cho chúng ta. Tức là chúng ta sẽ bị mất tự nhiên, cảm thấy nó không được thoải mái khi thở vào, thở ra mà nhận biết. Thế rồi cái phương pháp thực tập vô cùng giản dị mà chúng ta có thể thực tập được, đơn giản vô cùng, đó là các vị luôn nhận biết thân của các vị. Hãy hình dung rằng cái năng lực nhận biết ta nó như là không khí vậy, như không gian vậy. Các vị đi đâu mà các vị rời được không gian không? Không. Chung trong góc kẹt mà trốn cũng không thể rời được không gian. Không gian vẫn bao quanh các vị. Hay nói cách khác, cái vùng nào trên miền đất Canada này mà không được phủ sóng thì nơi đó các vị mở cell phone, các vị có nhận được tin tức người ta gửi đến hoặc các vị gọi được không? Thế thì hãy phủ sóng toàn thân, đem cái năng lực tâm nhận biết đó phủ sáng toàn thân. Lúc nào các vị cũng làm điều này cả, đứng, đi, ngồi, nằm, ăn cơm, uống nước, nheo mắt, nhướng mày, co tay, duỗi tay thế này, luôn làm cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng, nó luôn nhận biết. Cái từ người ta dùng đó là luôn chánh niệm thân hành. Cái từ thứ hai, luôn là người đang quan sát thân hành. Và cái điều rất dễ xảy ra đó là thân ta không thể đi đâu mà bỏ quên ở nhà được, phải không? Có khi nào các vị đi đâu, các vị bỏ quên thân ở nhà, các vị đi một mình, cái hồn các vị không? Không. Thế thì cái điều kiện để tu đang có, ta vác sát tới đâu thì ta có điều kiện để tu tới đó nghe. Thế rồi cái lợi ích đầu tiên nó xảy ra là khi các vị có được một chút công phu niệm thân hành. Thì thưa các vị, với người xuất gia thì tự nhiên là họ có được cái uy nghi đỉnh đạt, có được sự trầm ổn nhất định, có được cái nỗ lực sung mãn. Tự nhiên là nhìn người xuất gia có được công phu niệm thân hành rồi, thưa các vị, không có những cái bộp chộp, lóc chóc, lọt chọt, không có sự thất thố. Và khi có được công phu niệm thân hành rồi thì thân của họ nó ổn định, bình hòa. Năng lượng đời sống của thân chúng ta tự nhiên nó dồi dào vô cùng. Hình dung rằng là ta được sinh ra trong cái điều kiện là hệ thần kinh tự động nó có mặt ngay nơi tự thân. Thế rồi mình sống vài 30 năm, mình để cho tâm thức mình nó ngược xuôi, nó luôn rời thân nó ra đi, thì nó làm cho cái năng lực nhận biết của từng tế bào, thưa các vị, nó không được phủ cái năng lượng của tâm linh, cho nên nó yếu dần, khả năng đề kháng nó ngày một mỏi mòn. Do vậy cho nên sẽ có một lúc bỏ nhà đi hoài thì nhà trống, cho nên cái kẻ bá vơ nó vô nó mượn, nó ở rồi làm gì nhau? Kẻ bá vơ mượn là chi? Thưa các vị, ngồi quay vòng vòng mấy cái, ở mấy câu rồi ngáp mấy cái, nói là ta là từ thiên đại thánh rồi ai làm gì nhau? Mà có thiệt, thì cái tình trạng đó là tình trạng tâm thức cứ ngược xuôi. Còn các vị bước vào bước công phu rất là căn bản, ban đầu là niệm thân hành thôi. Thân các vị nó tràn đầy sung mãn, cái nội lực của tâm linh nó phủ sóng toàn thân, cho nên từng tế bào vô cùng sinh động, từng tế bào sinh động thì cái khả năng của nó đề kháng mọi tật bệnh, thưa các vị, nó vô cùng là dễ dàng. Và điều này khi ai có công phu thiền tập thì nhận ra ngay thôi. Thế là một cư sĩ như các vị mà có được một chút công phu thực tập như thế này, mình chưa nói đến cái hiệu quả xa xôi nha. Tự nhiên là ngay giữa cuộc đời này các vị trở thành một con người có ba phẩm chất là chân thiện mỹ liền. Mỹ là chi? Thưa các vị, bây giờ cái đẹp người ta phân biệt là ngoài cái con người chiều cao, chiều đứng, vân vân, nó còn có một cái điều họ trắc nghiệm về sự ứng đối thông minh, có phải vậy không? Người đẹp bây giờ nó khó hơn ngày xưa rất là nhiều, không phải ngoại hình nữa mà còn tâm thức, còn trình độ học vấn nữa. Thế thì một người cư sĩ có công phu thiền tập rồi thì nhất định rằng là người đó thể hiện được cái nét rất đẹp giữa cuộc đời này nghe. Đầm thắm, dịu dàng, thông dong, tỉnh tại. Và người như thế sống giữa cuộc đời, thưa các vị, thì họ làm được cái chi? Giản dị nhất là họ nuôi con, họ dạy cháu, họ cư xử với chồng, cư xử với vợ. Tất nhiên là mang được hạnh phúc, niềm vui, an lạc, tưới tắm cho đời sống gia đình liền, chứ không có cần cái gì thêm cả. Điều thứ hai, có một chút công phu thiền tập mang vào tự thân như thế, thì thưa các vị, họ sẽ là người làm chủ được cuộc đời họ. Tại sao? Tại vì buồn, vui, hờn, giận, bất an nó đến nó đi trong họ, họ luôn làm người quan sát nó, cho nên họ không bị ai xỏ mũi họ dẫn đi cả. Không có chuyện là muốn vui thì khen vài câu cái vui, muốn buồn thì chê mấy câu cái xịu mặt, không có chuyện đó. Tôi làm chủ đời tôi nắm trong tay vận mệnh của tôi, không ai có quyền thao túng tôi. Thậm chí có được công phu thực tập rồi, thưa các vị, mình không còn là phải chạy theo xin xỏ chuyện thương yêu của ai nghe. Thậm chí là chồng mình cũng không chạy theo xin, vợ mình cũng không có chạy theo xin. Còn bằng không công phu thực tập như thế này thì mình làm chi? Thưa các vị, cả đời mình cứ nhìn vào mắt người để có niềm tin với chính mình. Thấy mắt người ta sụ xuống, không bằng lòng, cái mình cảm thấy bất an. Mắt người ta nhìn mình bằng cái nhìn không thân thiện là mình cảm thấy vô cùng bối rối. Còn nếu các vị có công phu tu, các vị luôn an trú tâm trong cái pháp hành trì, thế thì các vị có niềm tin với mình rất vững vàng. Người ta đến với mình, người ta thương mình thì quà tặng đó là niềm vui hạnh phúc tôi tặng cho anh. Còn nếu anh không thương thôi thì chuyện gì? Thì mặc kệ anh. Tại vì anh không thương tôi hoặc cô không thương tôi thì thiệt thòi ráng chịu. Tại vì tôi là giếng nước ngọt, tôi là món quà tặng, anh đến thì tôi tặng cho anh, không đến thì của tôi còn của tôi chứ mất gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, người Phật tử có chút công phu thực tập thì họ, điều thứ nhất, đẹp. Điều thứ hai, kiêu hùng. Điều thứ ba, họ làm giàu có đời sống họ vô cùng, mà sống giữa tầng đời này một ngày niềm vui tràn đầy, không có chuyện buồn phiền ủ ê sầu muộn gì cả. Họ làm chủ cuộc đời họ, thế thì sống như nhau, ngày tháng giữa cuộc đời như nhau, thế nhưng mà ta chất chứa một đời ta bằng buồn và giận, ghét và thương, ưu tư và phiền muộn, thế thì cuộc đời ta rất là lỗ lã, rất là thiệt thòi. Còn một đời sống của ta mà nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy niềm tin, rất kiêu hùng để sống giữa cuộc đời, không biết sợ đất trời chi, thế thì người đó, thưa các vị, rõ ràng là xứng đáng là con của Đức Như Lai. Dù các vị là cư sĩ hay là người xuất gia, mà nếu nếm được pháp hành trì, an trú trong cái công phu thiền tập niệm thân hành thôi, thì đã làm cho cuộc đời mình phẩm chất rất là cao. Thưa đại chúng, rồi còn mấy phút nữa mình nói mấy điều mình kết luận ở đây. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là các vị đi quanh, các vị không thể tìm được một hình hài để sống lại. Các vị có thể có của tiền rất nhiều, các vị có thể có quyền uy rất lớn, Nhưng mà các vị không thể kiếm được một hình hài để sống giữa trần đời này. Cho nên hãy trân quý để sống mình từng ngày. Hãy đi vào pháp thực tập để từng ngày đừng có bị những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó nhận chìm mình. Để nó phí đi một ngày. Mà phí một ngày thì phí một đời. Tại vì thưa các vị, một ngày đi qua rồi mất, ta không có cơ hội tìm là một ngày như ngày hôm nay. Các vị có thể tìm được tiền, nhưng các vị không tìm được một ngày giữa cuộc sống. Cho nên hãy trân quý đời sống mình, sống như xứng đáng. Điều thứ hai, mình chưa thể làm được một Bồ Tát lớn như Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, nhưng mà các vị có thể làm được một vị Bồ Tát cho người thân của các vị, cho gia đình của các vị. Hay gần nhất là ta chưa thể là viên thuốc trường sinh bất tử tặng cho ai, thì ta cũng là viên thuốc bổ. Ta chưa thể mang niềm vui hạnh phúc đến cho nhiều con người, thì ta cũng mang niềm vui hạnh phúc ban tặng cho con ta, người thân ta, vợ ta, chồng ta. Tu mà không làm được điều này vô cùng phi lý nghe. Đừng nghĩ rằng mình tu với Phật, mình đừng nghĩ rằng mình tu với thầy hay là với già la, mà hãy tu với chính đời sống của các vị, ngay trong gia đình của các vị. Hãy làm người dễ thương giữa gia đình trước, rồi các vị sẽ bò dần đến quả vị Bồ Tát sau. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là mọi người chúng ta đều có cái hạt mầm giác ngộ, tức là cái phẩm chất Phật các vị đang sở hữu. Các vị có chịu xài cái phẩm chất đó hay không mà thôi. Ví như mình sinh ra trần đời, mình đang thủi đang thui, không có cái chất Phật hay là không có viên kim cương bên trong thì đành chấp nhận. Còn đằng này, cái năng lực trị liệu phiền não bất an nó đang có nơi các vị. Có bất an là có cái năng lực đang thấy những bất an đến đi. Có nỗi buồn thì có cái khả năng đang nhìn thấy cái buồn đang đến đang đi. Thế thì tại sao mình không dùng cái phẩm chất Phật đang có nơi chính mình? Mình lại nhận chìm đời mình trong cái phiền não vẩn vơ và nhận chìm đời mình trong ba cõi sáu đường, rất là phi lý. Cuối cùng, thưa các vị, đành rằng con đường thiền tập là con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Thế nhưng mà cái tập nghiệp chúng ta quá dày. Cho nên xin các vị hãy phát nguyện rằng đời đời kiếp kiếp con sinh ra, xin cho con gặp được chánh pháp Đức Thế Tôn. Xin cho con phát đại nguyện hành Bồ Tát Đạo, đời đời không mỏi mệt, để giúp cho tự thân con và giúp cho những người con có duyên lành. Đó là đôi điều tổng kết lại hai buổi học của chúng ta. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.
Bây giờ mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật thành.
Mình nghĩ chắc đại chúng duỗi chân ra sau bóp chừng đôi phút và chúng ta sẽ đứng lên.